Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 21 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về bối cảnh Hồi giáo tại Ai Cập, quốc gia sẽ được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm vào ngày 28 và 29 tháng 4 tới đây. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá về sự đổi đời của Pompeo Barbieri, một thanh niên sống sót sau trận động đất khi lên 8 tuổi. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 80, lời khẩn nài Thiên Chúa cho vườn nho Israel bị tàn phá. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ phong hiển thánh cho hai chân phước thiếu nhi Francisco và Jacinta vào ngày 13 tháng 5 tới đây tại Fatima, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây với ba mục đồng. Tin truyền đây được Đức Thánh Cha thông báo trong công nghị Hồng Y sáng hôm qua, 20 tháng 4 tại Vatican. Trong công nghị, Đức Thánh Cha cũng quyết định phong hiển thánh cho 35 vị chân phước. Trước khi đọc bản giới thiệu các vị chân phước, Đức Hồng Y Angelo Amato cũng nhắc đến các trẻ em trên thế giới ngày nay, nạn nhân của bạo hành và lạm dụng. Đứng đầu danh sách được trình bày là cha Andrea de Soveran, cha Ambrogio Francesco Ferro, linh mục giáo phận, và giáo dân Matteo Moreira, cùng với 27 vị tử đạo tại Brazil. 30 chân phước này tử đạo ngày 16 tháng 7 1645 và mùng 3 tháng 10 1645, vì bị những người tin lành Calvin Hòa Lan giết trong cuộc xung đột với các tín hữu Công giáo Bồ Đào Nha. Tiếp đến là ba chân phước thiếu niên tử đạo người Mexico là Cristoforo, Antonio và Giovanni, bị giết vì đức tin ở Mexico năm 1529. Ba vị này quen được gọi là các trẻ tử đạo ở Tlaxcala, là những thổ dân đầu tiên trở lại Công giáo ở Mexico, bị giết vì đã nhân danh đức tin Kitô từ chối sự tôn thờ thần tượng và tục đa thê. Thứ ba là cha Faustino Miguez thuộc dòng Scolopi, sáng lập hội dòng Calasanziano của các nữ tử Chúa Giêsu mục tử. Thứ tư là chân phước linh mục Angelo da Acri, tục danh là Luca Antonio Falcone, thuộc dòng Cappuccino, qua đời năm 1739, thọ 70 tuổi. 35 chân phước sẽ được phong hiển thánh ngày 15 tháng 10 năm nay.
Istanbul, Đức Thượng Phụ Bartholomaios thứ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, sẽ có mặt ở Ai Cập trong thời gian Đức Thánh Cha viếng thăm nước này trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 tới đây. Đức Thượng Phụ Bartholomaios cũng là vị đứng đầu trong số các vị thủ lãnh của 15 giáo hội chính thống. Ngài cho biết đã được Đại Imam của Đại học Al-Azhar là Sheikh Ahmed Mohammed El Tayseb mời tham dự Hội nghị quốc tế về hòa bình diễn ra lúc 2 giờ chiều ngày 28 tháng 4 với sự tham dự của Đức Thánh Cha Francisco và nhiều đại diện tôn giáo khác ở thủ đô Cairo. Mạng thông tin Vatican Insider ở Roma truyền đi hôm 19 tháng 4 trích thuật nguồn tin thân cận của Tòa Thượng Phụ Istanbul nói rằng Đức Bartholomaios đã quyết định nhận lời mời đến Cairo. Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Chính thống Constantinople đã gặp nhau nhiều lần và hai vị đã cùng nhau đến Thánh Địa hồi tháng 5 năm 2014 và cầu nguyện chung tại đền thờ Thánh Mộ ở Jerusalem. Tháng 6 sau đó, Đức Thượng Phụ cũng tham dự buổi cầu nguyện cho hòa bình diễn ra tại vườn Vatican với sự hiện diện của Tổng thống Simon Peres của Israel và Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine.
Munich, Tổ chức Bác Ái Renovabis và Tổng giáo phận Munich ở miền Nam Đức đã tài trợ 388.000 euro cho các dự án giúp đỡ các phụ nữ ở Rumani nạn nhân những vụ bạo hành. Trong các dự án này, đặc biệt có trung tâm ở thủ đô Bucharest cho các phụ nữ tá túc và các căn hộ tạm thời. Ngoài ra, có việc thành lập một trung tâm huấn nghệ. Tại đó, các phụ nữ có thể học sinh ngữ, thủ công hoặc một nghề để có thể sống tự lập. Romania đứng thứ 5 về con số các phụ nữ bị biến thành nô lệ tình dục và nạn bạo hành trong gia đình. Mỗi năm có khoảng 30.000 vụ được ghi nhận. Ngoài trung tâm phụ nữ, Tổng giáo phận Munich cũng tài trợ một trung tâm phục hồi cho các trẻ em bị khuyết tật, một trung tâm mục vụ ở thành phố Oradea bên Romania và một cô nhi viện cho các trẻ em thuộc các gia đình du mục. Từ 11 năm nay, giáo phận Munich thuộc hàng lớn nhất tại Đức vẫn tài trợ các dự án mục vụ và xã hội do tổ chức Renovabis đề nghị. Ngoài Romania, còn có nước Ukraine cũng được đặc biệt hỗ trợ.
Bogota, ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Colombia, dự kiến sẽ có 1 triệu tín hữu tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha sẽ cử hành tại công viên Simón Bolívar ở thủ đô Bogota. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước này từ ngày 6 đến 11 tháng 9 năm nay với các chặng dừng tại 4 thành phố: Bogota, Villa Vicencio, Medellin và Cartagena. Tuy chương trình chi tiết chính thức chưa được phòng báo chí tòa thánh công bố, nhưng báo chí địa phương cho biết ngày 7 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Manuel Santos của Colombia rồi đến cầu nguyện tại nhà thờ chánh tòa thủ đô trước tượng ảnh Đức Mẹ Kikinquira, bổn mạng của Colombia, trước sự hiện diện của 2.000 tín hữu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục trước khi tiến ra bao lên tòa giám mục để chào thăm các bạn trẻ. Những ngày tiếp đó, Đức Thánh Cha sẽ đi đi về về tới 3 nơi khác trong lộ trình viếng thăm và qua đêm tại tòa sứ thần tòa thánh. Theo đài truyền hình Bogota, trên đường từ phi trường về tòa sứ thần tòa thánh ở Bogota, có thể Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm một số khu phố tại đây. Chuyến đi Colombia sẽ là chuyến viếng thăm thứ 5 của Đức Thánh Cha Francisco tại Mỹ Châu Latin.
Sinai, hôm 18 tháng 4, lực lượng khủng bố Hồi giáo cực đoan IS đã tấn công gần đan viện thánh nữ Katarina ở miền nam bán đảo Sinai, sát hại một nhân viên cảnh sát và làm bị thương 4 người khác. Đan viện thánh nữ Katarina thuộc giáo hội chính thống Đông Phương ở độ cao 1.800m là một trong những nơi quan trọng nhất đối với các tín hữu Kitô Ai Cập. Và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã từng đến hành hương tại đây trong năm thánh 2000. Đan viện thuộc vào số những nơi cổ kính của Kitô giáo và được xếp vào số các gia sản của Tổ chức Liên Hiệp Quốc UNESCO. Từ đan viện này bắt đầu con đường với 734 bậc thang dẫn đến núi ông Mô-xê, nơi Chúa giao cho ông các bia đá giao ước. Theo Bộ Y tế Ai Cập, dân quân IS cũng tự nhận là tác giả vụ tấn công này cũng như hai vụ tấn công hai thánh đường của giáo hội chính thống Copt hôm Chủ nhật lễ lá ở thủ đô Cairo và thành phố Alexandria, làm cho 45 người chết và hơn 100 người bị thương. Vụ tấn công lần này diễn ra tại một trạm kiểm soát cách cổng vào đan viện 800m. Nguồn tin an ninh ở Ai Cập cho biết báo động cao độ tại tất cả các địa điểm tôn giáo và du lịch quan trọng ở nước này, đặc biệt tại những nơi nghỉ nổi tiếng cho du khách bên bờ biển đỏ.
Bratislava, linh mục Tito Zeman, tử đạo thuộc dòng Đông Mosco, người Slovak, sẽ được phong chân phước vào ngày 30 tháng 9 năm nay tại thủ đô Bratislava. Hãng tin Công giáo Áo Cat Press truyền đi ngày 19 tháng 4 vừa qua cho biết, Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, đã thông báo tin trên đây cho Đức cha Stanislav Zvolensky, Tổng giám mục giáo phận Bratislava. Cha Tito Zeman sinh năm 1915 gần thành phố Bratislava và thụ phong linh mục tại Torino, Bắc Italia vào năm 1940. Hồi tháng 4 năm 1950, nhà nước Tiệp Khắc bãi bỏ các dòng tu và lưu đày các tu sĩ tới các trại tập trung. Cha Tito Zeman đã tổ chức các chuyến đi bí mật và đưa được hơn 60 tu sinh Đông Bosco sang Italia để tiếp tục tu học. Trong chuyến thứ 3, cha bị công an nhà nước bắt và năm 1952, cha bị kết án 25 năm tù. Trong tù, cha bị ngược đãi và bị dùng như con vật thí nghiệm. Sau 12 năm, cha được trả tự do vào năm 1964. nhưng hậu quả của các vết thương và đau khổ trong tù khiến cha qua đời 5 năm sau đó, ngày 8 tháng 1 năm 1969, lúc mới được 54 tuổi. Ngày 27 tháng 2 năm nay, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Tito Zeman.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về bối cảnh Hồi giáo tại Ai Cập. Quốc gia sẽ được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm vào ngày 28 và 29 tháng 4 tới đây.
Kính thưa quý vị thính giả, còn một tuần nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường viếng thăm Ai Cập trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 tới đây. Ngài dành ngày đầu tiên để gặp gỡ chính quyền, đối thoại với các chức sắc Hồi giáo, đặc biệt là Đại học Al-Aqsa, gặp gỡ Đức Thượng Phụ Chính Thống Cốp. Ngày hôm sau, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cho Cộng đoàn Công giáo Ai Cập, gặp các giám mục nước này rồi trở về Vatican. Những thành phần Hồi giáo cực đoan ở Ai Cập như lực lượng IS đã chào đón cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha bằng hai vụ khủng bố đẫm máu sáng Chủ nhật lễ lá mùng 9 tháng 4 vừa qua tại hai thánh đường của Chính Thống Cốp, làm cho 46 người chết và hàng trăm người bị thương. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của cha Samir Khalil Samir, dòng tên người Ai Cập, giáo sư nổi tiếng về Hồi giáo học tại Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma, qua cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo National Catholic Register ở Mỹ, chuyển đi ngày 10 tháng 4 vừa qua. Cha nhấn mạnh rằng tiền bạc do dầu hỏa, trào lưu Hồi giáo thủ cụ Wannabe và một thứ Hồi giáo không muốn tự cải tổ chính là những nguyên do chính đưa đến các vụ khủng bố của các thành phần Hồi giáo cực đoan, trong đó có vụ khủng bố hai thánh đường Chính Thống Cốp Ai Cập hôm Chủ nhật lễ lá vừa qua. Cha Samir cũng nhấn mạnh rằng thật là sai lầm khi quả quyết những cuộc tấn công khủng bố như thế chẳng liên hệ gì với Hồi giáo. Lực lượng nhà nước Hồi giáo gọi tắt là IS không làm điều gì mà không có trong sách Koran hoặc trong truyền thống Mohammed.
Cha Samir nhắc lại rằng dưới thời Tổng thống Mohammed Morsi từ 2012 đến 2013, tức là trong hơn một năm, nhóm huynh đệ Hồi giáo ở Ai Cập đều đặn thực hiện các cuộc tấn công chống các Kitô hữu tại nước này. Họ tấn công các tín hữu Kitô vì nhiều lý do. Ví dụ, họ cho rằng một tín hữu Kitô đang xây cất một ngôi nhà cho hai người con, nhưng trong thực tế Kitô hữu đó không xây nhà ở, nhưng là xây một nhà thờ. Vì thế họ tìm cách gây khó dễ cho các Kitô hữu. Thật ra những vụ như vậy cũng thường xảy ra trước đó, nhưng dưới thời Tổng thống Morsi thì chúng gia tăng cường độ. Cha Samir nói: cảm tưởng của tôi là những cuộc tấn công chống các tín hữu Kitô ở Ai Cập do các nhóm Hồi giáo cực đoan đang gia tăng nhiều hơn và mạnh mẽ hơn so với trước kia. Điều chưa từng xảy ra trước kia thì nay họ đang thực hiện. Họ tấn công rất nhiều thánh đường và vào đúng những dịp đại lễ của Kitô giáo. Những vụ tấn công gần đây xảy ra trước lễ Giáng sinh và nay hai vụ tấn công hôm 9 tháng 4 xảy ra trong tuần thánh. Chủ ý của họ có lẽ là gián tiếp tấn công Tổng thống đương nhiệm Al-Sisi qua những cuộc khủng bố các Kitô hữu. Họ muốn nói rằng Tổng thống Ai Cập hiện nay không có khả năng cai trị hoặc không kiểm soát được tình hình. Tại miền Bắc bán đảo Sinai, họ tấn công các tín hữu Kitô và thế là chính quyền di tản các tín hữu này đi nơi khác. Này các tín hữu ấy được đưa trở lại dưới sự bảo vệ của quân đội. Các tín hữu Kitô và Do Thái vốn bị người Hồi giáo thủ cựu coi là kẻ thù. Hiện nay ở Ai Cập không còn người Do Thái nữa, trong khi các Kitô hữu chiếm 10% dân số, tức là 9 triệu người. Phong trào nhà nước Hồi giáo từ 6 năm qua muốn kiến tạo một vương quốc Hồi giáo mới bằng mọi phương thế có thể, vì đang có một cuộc khủng hoảng lớn trong nội bộ thế giới Hồi giáo và cuộc khủng hoảng biến thành bạo lực. Trong Hồi giáo, người ta không được chuẩn bị và cũng không có khả năng canh tân chính mình. Như Tổng thống Ai Cập El-Sisi đã nói hồi tháng 12 năm 2014 khi ông nhậm chức. Ông tuyên bố tại Đại học Al-Aqsa và đọc một bài diễn văn thật đẹp. Trong đó, ông nói là cần phải thực hiện một cuộc cách mạng trong Hồi giáo và phải xét lại toàn bộ hệ thống. Các học giả Hồi giáo vỗ tay tán thưởng, họ nói, đồng ý, nhưng họ không hề thay đổi điều gì trong giáo huấn. Nhiều nhà trí thức Ai Cập trên truyền hình đã đề cập đến và khai triển đề tài này và nói rằng Đại học Al-Azhar không có khả năng thực hiện cuộc cải tổ chúng ta đang cần. Thế là chẳng có gì thay đổi.
Cha Samir xác quyết rằng trào lưu Hồi giáo thủ cựu như lực lượng IS áp dụng những gì họ học được. Những điều ấy không phải là điều ở bên ngoài Hồi giáo hoặc cái gì được bịa ra. Không phải vậy, họ đang áp dụng Hồi giáo. Khi chúng ta nghe nói tổ chức IS không liên hệ gì với Hồi giáo, đó là điều không đúng. IS không làm điều gì mà không có trong sách Koran hoặc trong truyền thống Mohammed. Mọi sự đều được đón nhận sau một quyết định của một imam. Một mufti hay một imam sẽ nói điều này được phép hay không được phép. Đây không phải là một vấn đề chỉ có ở Ai Cập, nhưng Ai Cập thuộc hàng nước lớn nhất và mạnh nhất và cũng là nơi có đại học Hồi giáo quan trọng nhất. Cũng như chúng ta có Roma đối với giáo hội Công giáo, thì Hồi giáo có đại học Al-Aqsa. Tại Ai Cập, ai cũng biết toàn bộ cơ cấu của nhóm IS là điều được đề ra tại Ả Rập Saudi và Qatar là những nước theo Hồi giáo Wahhabi trái ngược với Hồi giáo Sikh. IS có nghĩa là gì? Có nghĩa là Islamic State for Iraq and Syria, nhà nước Hồi giáo cho Iraq và Syria. Đó là tên mà họ đã chọn, rút từ tiếng Ả Rập là Daesh, có cùng nghĩa như vậy. Tại sao lại Iraq và Syria? Thưa, vì tại Iraq, chúng ta có chính phủ Hồi giáo Sikh sau cái chết của Saddam Hussein. Hoa Kỳ đã tổ chức quốc gia như thế. Họ nói người Hồi giáo Sikh là đa số nhỏ, nên chính phủ phải do người Sikh lãnh đạo, cùng với người Sunnit. Tại Syria, chính phủ do người Hồi giáo Alawit lãnh đạo là một nhánh của Sikh, mặc dù người Hồi giáo này chỉ chiếm 15% dân số nước này. Đó là điều đã xảy ra từ 50 năm nay, từ Tổng thống Hafez al-Assad, và nay đến lượt con trai ông là Tổng thống Bashar al-Assad. Vì thế, người Hồi giáo Sunnit chiếm từ 70 đến 75% dân số, tổ chức chống lại chính phủ vì họ muốn nắm quyền. Vấn đề là tôn giáo, nhưng cũng được sự hỗ trợ của các nước giàu ở bán đảo Ai Cập. Và những nước này mua võ khí, nhất là từ Hoa Kỳ và cả Anh Quốc, Pháp, Italia và Đức nữa, tuy ở mức độ ít hơn. Vì thế, thực tế đó là một cuộc chiến tranh quốc tế, tuy không rõ ràng. Dường như họ sử dụng nhà nước Hồi giáo, một phần do Hoa Kỳ thành lập từ Iraq sau khi chiếm được nước này, sau khi Saddam Hussein bị giết chết vì Hoa Kỳ huấn luyện về quân sự cho một nhóm. Lãnh tụ của nhóm IS là Abu Bakr al-Baghdadi, một trong những người được Hoa Kỳ huấn luyện.
Về Đại học Al-Azhar ở Cairo, được coi là thẩm quyền tinh thần cao nhất của hơn 900 triệu người Hồi giáo Sunnit, cha Samir nói, tôi không nghĩ Đại học Al-Azhar muốn kiến tạo một cái gì như nhóm IS, nhưng giáo huấn mà họ đang giảng dạy là một thứ Hồi giáo cực đoan như hậu quả việc làm của họ. Tổng thống Al-Sisi cách đây vài tuần đã đề nghị, từ nay một người chồng không được phép nói với vợ, tôi ly dị bà hoặc tôi bỏ bà. Cho đến nay, người chồng chỉ cần nói với vợ 3 lần trước mặt 2 người đàn ông rằng tôi bỏ bà là có quyền bỏ vợ. Tổng thống Al-Sisi nói, từ nay tất cả đều phải đi qua tòa án. Nhưng Đại học Al-Azhar từ chối lập trường của Tổng thống với lý do quy luật này đã có từ thời Mohammed và chúng ta không thể thay đổi. Đó là sự xung đột trong Hồi giáo và giải pháp là ở trong nội bộ Hồi giáo. Chúng ta phải cải tổ Hồi giáo và cách hiểu biết của chúng ta về Hồi giáo. Cha Samir nhận xét rằng, tình trạng này là do ảnh hưởng của Hồi giáo Wahhabi, và ảnh hưởng này đến từ dầu hỏa, từ tiền bạc. Trọng tâm vấn đề ở đây là giới lãnh đạo Wahhabi mua lương tâm của dân chúng. Al-Azhar một phần được các nước Hồi giáo Wahhabi như Ả Rập Saudi và Qatar tài trợ, và tất cả những đền thờ Hồi giáo mà họ xây cất, kể cả đại đền thờ Hồi giáo ở Roma, đều do tài trợ của Wahhabi. Họ đặt các imam trả lương và truyền phải làm gì. Vì thế họ kiến tạo hàng ngàn trường học cho các học sinh nam nữ trên thế giới, khắp nơi, kể cả Trung Quốc. Tại miền theo Hồi giáo ở Trung Quốc, nhà nước Bắc Kinh phản ứng rất mạnh và đưa những người không Hồi giáo đến miền này ở Tân Cương để thay đổi não trạng. Vì thế vấn đề ở đây là tiền bạc. Cha Samir kể lại, tôi có những người bạn Hồi giáo từ Liban nay đang sống ở Paris. Họ nói là họ chán thứ Hồi giáo của người du mục Bedouin này lắm rồi, tức là Hồi giáo ở Ả Rập Saudi và bán đảo Ả Rập. Những người bạn đó nói, chúng tôi không phải là người du mục Bedouin, đó không phải là Hồi giáo của chúng tôi.
Về sự kỳ thị mà các tín hữu Kitô ở Ai Cập phải chịu, cha Samir cho biết, tại nước này, Kitô hữu không phải trả tiền thuế Sisse theo luật Hồi giáo, buộc những người không Hồi giáo, nhưng người Kitô không thể giữ chức vụ quan trọng nào trong chính quyền. Trước đây, cho đến thập niên 1960, thì không như vậy. Tuy không có một tổng thống là tín hữu Kitô, nhưng có một vua theo Kitô giáo cho đến năm 1954, và các tín hữu Kitô đã giữ những chức vụ rất quan trọng. Đài phát thanh Ai Cập gần đây truyền đi một chương trình rất hay, chứng tỏ những người tốt nhất trong hơn một thế kỷ là những người Kitô, các trường nhà đạo do các cha dòng tên, các trường của Anh giáo. Các trường ấy đào tạo những người giỏi nhất cho đất nước, đó là sự thật. Cho đến nay, chúng tôi đã có trường của dòng tên ở thủ đô Cairo, ít nhất là 40% học sinh là người Hồi giáo. Hồi đó có một bầu không khí khác, các tín hữu Kitô có một vai trò rất quan trọng trong thế kỷ 19, thời kỳ mà chúng tôi gọi là thời phục hưng của Ai Cập, và nhờ các tín hữu Kitô. Ngày nay không thể có tình trạng đó, vì nhà nước không dành cho các tín hữu Kitô chỗ đứng thích đáng. Ngày nay, chính vì phong trào Hồi giáo thủ cụ Wahhabi và vì những người Hồi giáo Salafis và cả nhóm anh em Hồi giáo, các tín hữu Kitô ở Ai Cập bị kỳ thị trong nhiều lĩnh vực. Các tín hữu Kitô đã bị kiểm soát dưới thời Tổng thống Nasser và cả sau đó, nhưng không như vậy dưới thời Anwar Sadat.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng tá về sự đổi đời của Pompeo Barbieri, một thanh niên sống sót sau trận động đất khi lên 8 tuổi.
Chiều thứ Bảy 8 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Quốc tế lần thứ 32 được cử hành ở cấp giáo phận vào Chủ nhật Lễ Lá 9 tháng 4, 2017. Đức Thánh Cha nhắc các bạn trẻ là thế giới cần các bạn trẻ nhanh chóng lên đường, những người cảm thấy rằng cuộc sống trao cho họ một sứ vụ. Ngài nói với các bạn trẻ rằng, thế giới chỉ khi có thể thay đổi khi người trẻ lên đường. Giáo hội cần thêm mùa xuân, và mùa xuân là mùa của người trẻ. Trong buổi canh thức này, các bạn trẻ cũng được nghe chứng từ của Pompeo Barbieri, đến từ giáo xứ San Giuliano, miền Puglia, Italia. Pompeo đã thuật lại thay đổi trong cuộc đời của mình kể từ trận động đất ngày 31 tháng 10 năm 2002. Ngày 31 tháng 10 năm 2002, giống như một buổi sáng, tôi thức dậy và đi đến trường. Lúc đó tôi được 8 tuổi. Ngày hôm đó, cô giáo Carmela đang giảng cho chúng tôi về góc độ, dạy chúng tôi vẽ một cái ly trên một tờ giấy. Rồi cuối cùng chúng tôi sẽ nghỉ giải lao. Nhưng bất ngờ, vào lúc 11 giờ 30 phút, một cơn động đất mạnh làm rung chuyển tất cả. Họ nói nó kéo dài 60 giây, nhưng đối với tôi nó giống như vô tận. Lớp học của chúng tôi đổ vùi trên chúng tôi. Trong phút chốc, chúng tôi bị chôn vùi dưới một đống gạch. Tôi ở gần cửa ra vào, và tôi thấy bức tường đổ xuống trên tôi. Tôi cảm thấy sức nặng đè lên mình. Gần tôi lúc ấy là bạn Angelo đang kêu cứu. Tôi thì không. Tôi im lặng bởi vì nghĩ điều này đang xảy ra với chúng tôi thì cũng đang xảy ra với tất cả trên khắp thế giới. Do đó, kêu cứu chả ích lợi gì, vì theo tôi, không có ai có thể cứu chúng tôi. Tôi không biết mình bị kẹt ở đó bao lâu. Tôi biết là những người lính cứu hỏa đã kéo tôi ra ngoài và tôi tỉnh lại khi đang ở trong nhà thương. Sự sống của tôi nằm trong vòng nguy hiểm suốt 3 tháng trời, chờ đến tháng giêng. Chỉ sau thời gian ấy, cha mẹ tôi mới kể cho tôi biết cô giáo và 27 bạn học của tôi đã chết trong trận động đất đó. các bạn của tôi bị chết ở trường của tôi. Trong số các bạn học cũng có người anh em họ của tôi. Suốt một tuần lễ, tôi không nói năng, không ăn uống gì. Tôi cảm thấy bị phản bội và bị thương tổn bởi những gì đã xảy ra. Tôi sống sót, trong khi họ thì không. Tại sao? Sau những thất vọng, tôi hiểu rằng tôi phải hành động, tôi phải nhận ra mình may mắn bởi vì còn sống. Tôi phải sống cho cả những người không thể sống. Và như thế, ngay cả khi họ chuyển tôi đến Imola và nói với tôi là sẽ không thể đi lại được nữa, tôi đối diện với điều này một cách can đảm hơn. Khi đó tôi 8 tuổi, chiếc xe lăn trở thành một đồ chơi đối với tôi, gần như là một chiếc máy điều khiển từ xa. Các bác sĩ bảo tôi đi bơi, và thay vì sợ hãi, bơi lội đã trở thành một đam mê thật sự. Tóm lại, dường như tất cả được đặt vào guồng máy hoạt động trở lại. Tôi trở nên mạnh mẽ hơn, và tôi cảm thấy mình không thể bị tấn công. Nhưng ngược lại, 10 năm sau, tôi gặp một thử thách mới. Khi được 18 tuổi, một vấn đề khác xảy ra và tôi buộc phải được lọc máu. Vào giây phút đó, tôi cảm thấy bị lạc hướng và nghĩ rằng nó không công bằng. Bởi vì sau những gì tôi đã chịu trong quá khứ, tôi đáng được hưởng một đặc ân cho cuộc sống. Do đó không thể xảy ra cho tôi thêm điều xấu nào nữa. Tôi muốn la lên với Chúa. Tại sao Chúa cứu con khi con 8 tuổi để rồi con phải chịu đau khổ thêm nữa? Ngược lại, cuộc đời không giống như thế và luôn làm cho bạn ngạc nhiên. Ngay cả khi lần đó, tôi may mắn vì cha tôi đã trao cho tôi thận của ông. Bởi thế, tôi không muốn thay đổi điều gì trong cuộc sống của tôi và của thảm kịch ngày hôm đó. Tôi chỉ muốn là các bạn của tôi còn sống ở đây. Chỉ điều này. Điều còn lại là đau khổ đó, chiếc xe lăn đó, dạy tôi nhìn thấy vẻ đẹp trong những điều nhỏ bé và nhắc tôi mỗi ngày về sự may mắn mà tôi có. Và mỗi ngày, chúng dạy tôi vượt qua những thời khắc thất vọng và cảm ơn Chúa về điều tôi có. Gia đình tôi, các bạn của tôi và cả niềm đam mê bơi lội của tôi. Nhờ đó mà ngày nay tôi có một ước mơ. Tham dự Thế vận hội dành cho người tàn tật. Trận động đất đó đã thay đổi cuộc sống của tôi và của rất nhiều người ở San Giuliano. Nhưng cũng từ ngày đó, tôi không còn sợ hãi tương lai và những gì mà cuộc sống dành cho tôi.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học Kinh Thánh trình bày về Thánh Vịnh 80, lời khẩn nài Thiên Chúa cho vườn nho Israel bị tàn phá.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 80 là một lời than van công cộng khác của sưu tập Asaf, nhưng khác biệt về hình thái bề ngoài cũng như về nội dung. Liên quan tới hình thái, Thánh Vịnh 80 được chia thành 5 đoạn có điệp khúc hơi thay đổi. Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ, trong các câu 4, 8, 15, 16 và 20. Nó có hậu quả không thể so sánh được với cách nói bóng bẩy cây nho vườn nho. Nó cũng có chỗ trong các lời than van tương tự khác, trong đó việc diệu kỳ Thiên Chúa làm cho dân Israel cũng được nhắc tới. Liên quan tới nội dung, cần ghi nhận rằng trong khi các thánh vịnh 74 và 79 có đối tượng chính là việc xúc phạm làm ô uế đền thờ với việc tàn phá thành thánh xảy ra năm 587 trước công nguyên, thì ở đây sự chú ý của cộng đoàn xem ra di chuyển về miền Bắc, nghĩa là chú ý tới các chi tộc của Giu-se là Ephraim, Manasse và Benjamin. Và điều này hướng chúng ta về một biến cố khác nữa của lịch sử Israel là năm 722 trước công nguyên, khi thủ đô Samaria của vương quốc miền Bắc thất thủ và rơi vào tay của đạo binh Assyria. Một cách chính xác hơn, Thánh Vịnh 80 được giải thích một cách tốt đẹp hơn trong khung cảnh của nỗ lực quảng đại nhưng vô ích của việc tái thiết toàn Israel do vua Josiah phát động. Với sự suy đồi của đế quốc Assyria vào các năm 625 tới 612 trước công nguyên, nhà vua nghĩ rằng đã tới lúc tái thu hồi các vùng đất của vương quốc miền Bắc và lấy lại các ranh giới xưa kia của đế quốc do vua David thành lập. Văn thể là lời than van công cộng. Thánh Vịnh bao gồm lời khẩn nài dẫn nhập các câu từ 2 tới 4, kiểu nói bóng bẩy xa xôi, cây nho, các câu từ 5 tới 16, và lời cầu kết thúc, các câu 17 tới 20. Thánh Vịnh được dẫn nhập bởi một lời kêu lên Thiên Chúa với các tước hiệu hay đẹp là Mục Tử và người chăn nuôi đoàn chiên Israel, đấng ngự trên ngai giữa dân Ngài. Tất cả các tước hiệu đều linh hứng sự tin tưởng và an ninh. Tín hữu cầu xin Thiên Chúa làm sáng lên gương mặt đấng tái thiết và trao ban sự sống cho đoàn chiên của Ngài, và đặc biệt quy chiếu các chi tộc miền Trung Bắc, trước kia là vương quốc tách rời khỏi Israel, đã bị quân xâm lăng Assyria xóa sổ. Lạy Mục Tử nhà Israel, Ngài là đấng chăn giữ nhà Giuse như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe. Ngài là đấng ngự trên các thần hộ giá, xin rãi sáng hiển linh cho dòng dõi Ephraim, Benjamin và Manasse được thấy. Xin khơi dậy uy dũng của Ngài đến cùng chúng con và thương cứu độ. Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ. Mục Tử nhà Israel là hình ảnh được áp dụng cho Thiên Chúa và quy chiếu thời gian dân Israel lữ hành trong sa mạc Sinai, nghĩa là thời gian sống kiếp du mục của các thế hệ cha ông. Đây cũng là hình ảnh biểu tượng thông thường cho người lãnh đạo trong toàn vùng Trung Đông cổ xưa kia. Một giải thích cho tước hiệu này có thể là lời tổ phụ Jacob chúc phúc cho Giuse trước khi qua đời, như ghi trong chương 49 sách Sáng Thế. Giuse là cây sai quả bên suối, các cành nó vượt qua tường, những người bắn cung đã khiêu khích, đã bắn tên và tấn công nó, nhưng cây cung của nó vẫn vững vàng và những cánh tay của nó vẫn lanh lẹ, nhờ tay đấng vạn năng của Jacob, nhờ danh vị Mục Tử, tảng đá của Israel. Xin Thiên Chúa của cha con phù trợ con, xin Thiên Chúa toàn năng chúc phúc cho con. Thánh Vịnh 23 cũng mở đầu với hình ảnh này, Giave là Mục Tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Giuse, việc nhắc đến tên Giuse là một đặc thái của sưu tập Asaph, trong khi nó đưa chúng ta tới với các chi tộc miền Bắc. Ở đây nó song song với Israel và ám chỉ toàn dân Israel, tức quốc gia được tuyển chọn chưa bị phân rẽ thành hai vương quốc Bắc Nam. Thật thế, tên gọi Giuse nhắc tới ý tưởng của nhà Israel được cứu rỗi và phong phú, cả khi sống trong vùng đất ngoại quốc. Đấng ngự trên các Kerubim là tước hiệu có nguồn gốc tiền Israel, nghĩa là Canaan, và xuất hiện với sự kiện hòm bia giao ước được đặt tại trung tâm thờ tự Silo. Tước hiệu này cũng được tìm thấy lần đầu tiên trong sách Samuel 2 chương 4 câu 4. Với việc vua David rước hòm bia về Jerusalem, tước hiệu này cũng di cư về thủ đô mới của quốc gia và bước vào trong truyền thống phụng tự của núi Sion như gặp trong nhiều thánh vịnh. Ephraim, Benjamin và Manasse đại diện cho các chi tộc thuộc vương quốc miền Bắc làm thành nhà tạm của Giuse, vì Ephraim và Manasse là con của Giuse, trong khi Benjamin là em duy nhất của Giuse, cùng mẹ và được yêu thương đặc biệt. Xin hãy lóe sáng là động từ diễn tả sấm chớp, nhưng cũng để miêu tả sự tỏ hiện chói lòa của Thiên Chúa thẩm phán từ Sion. Lời khẩn nài sự tỏ hiện cứu giúp của các chi tộc miền Bắc đang gặp hiểm nguy hay đã bị thù địch tàn phá. Xin hãy đánh thức quyền năng của Ngài. Israel xin Chúa ra khỏi thái độ không ngó ngàng gì tới dân được tuyển chọn, ra tay can thiệp, chiến đấu và cứu giúp họ. Ôi lạy Thiên Chúa các đạo binh là điệp khúc xin Chúa tái đưa Israel vào trong sự huy hoàng xưa kia, là phản ánh gương mặt nhân từ và trao ban sự sống của Chúa. Các câu từ 5 tới 16 là phần chính của Thánh Vịnh 80, bao gồm lời than van hay trình bày trường hợp, việc khai triển nó với một kiểu nói bóng bẩy xa xôi, cây nho vườn nho. Trong chủ ý của cộng đoàn là lý do thuyết phục, Khi nhớ tới lòng nhân từ đối với Israel, Thiên Chúa sẽ được thúc đẩy can thiệp trợ giúp họ trong hoàn cảnh hiện tại. Lạy Gia-vê là Chúa tể càn khôn, đến khi nào Chúa còn nóng giận, chẳng màng chi lời dân Chúa nguyện cầu. Cơm Ngài cho ăn chỉ là châu lụy, nước Ngài cho uống là suối lệ chứa chan. Ngài đã khiến chúng con thành cớ cho lân bang cãi cọ tranh giành, cho thù địch nhạo cười chế giễu. Lạy Chúa tể càn khôn, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ. Gốc nho này Chúa bứng từ Ai Cập, đuổi chư dân lấy chỗ mà trồng. Chúa khẩn hoang bốn bề quang đãng, cho bén rễ sâu và lan rộng khắp nơi. Bóng tùm phủ xanh đầu núi, cành sung xê rập bá hương thần, nhánh vươn dài tới phía đại dương, chồi mọc xa đến tận miền sông cả. Tường rào nó vậy sao Ngài phá đổ, khách qua đường mặc sức hái mà ăn, heo rừng vào phá phách, dã thú gặm tan hoang. Lạy Chúa tể càn khôn, xin trở lại, từ cõi trời xin ngó xuống mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh. Cho tới khi nào là câu hỏi thường tình trong lời cầu không kiên nhẫn của kẻ khổ đau, và không nhận ra dấu chỉ nào cho thấy kết cục của các khắc khoải khổ đau ấy, như tác giả Thánh Vịnh 13 hỏi Chúa. Lạy Gia-vê, Ngài quên con mãi tới bao giờ? Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ? Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng, và lòng con ủ rũ đêm ngày? Tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi? Ngài đã cho họ ám chỉ các chi tộc miền Bắc bị quân binh Assyria áp bức và cộng đoàn Israel tụ tập trong đền thờ Jerusalem đang khẩn cầu cho họ. Bánh của nước mắt là nước mắt khổ đau như bánh ăn. Đối tượng của chê cười, sự kiện hàng xóm láng giềng và thù địch nhạo cười chê bai là đề tài hay gặp trong các lời than van cá nhân cũng như cộng đoàn. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 79 thở than với Chúa: chúng con bị láng giềng thóa mạ, người chung quanh phỉ báng nhạo cười. Đến bao giờ lạy Gia-vê, Ngài còn nổi giận, Ngài nổi giận mãi sao? Đến bao giờ lòng ghen còn cháy bừng như lửa? Một cây nho là hình ảnh phúng dụ, từ câu 13 trở đi trở thành vườn nho. Từ Geffen trong tiếng Do Thái có lẽ lấy hứng từ sự kiện tổ phụ Gia-cóp so sánh Giu-se với cây sai quả mọc bên nguồn nước, có cành leo qua tường. Giu-se là cây sai quả bên suối, các cành nó vượt qua tường. Ngôn sứ Hosea gọi Israel là một cây nho sum xê, trái trăng thật dồi dào, phong phú. Đây cũng là hình ảnh được các ngôn sứ Isaiah, Jeremiah và Ezekiel dùng để miêu tả dân Israel. Nhưng văn bản cổ điển nổi tiếng nhất là bài ca Vườn Nho chương 5 câu 1 tới câu 7 sách ngôn sứ Isaiah, diễn tả tình yêu Thiên Chúa dành cho dân Israel. Là loài nho tuyển chọn được chăm nom vun sới, nhưng Israel lại cho trái chua, nên bị Thiên Chúa bỏ hoang tàn, người qua dẫm lên và dã thú phá phách. Để trồng loài nho quý ấy, Thiên Chúa đã phải đuổi các dân tộc Canaan để lấy chỗ làm đồn điền trồng nho Israel. Đất Palestina bao gồm các ngọn núi của ba vùng Judea, Samaria và Galilea từ Nam tới Bắc, làm thành xương sống của đất hứa. Bá hương của Thiên Chúa là một kiểu diễn tả tột bậc thơ văn. Cho tới biển, cho tới sông, ở đây là biển Địa Trung Hải ở mạn Tây và sông Euphrates ở phía đông, đánh dấu biên giới đế quốc của vua David, cả khi chỉ có trên danh nghĩa. Chúng là giấc mộng việc tái lập Israel mà cộng đoàn tín hữu xin với Thiên Chúa. Tường rào nó tại sao Ngài phá đổ? Tác giả trở lại với đề tài than van trong hình thái câu hỏi. Trong bài ca Vườn Nho, Thiên Chúa đã đe dọa việc phá đổ tường rào này. Đó cũng là điều tác giả Thánh Vịnh 89 thở than với Chúa. Chúa tiêu hủy giao ước với người nghĩa bộc, quăng vương miện người xuống đất đen, mọi tường lũy của người Chúa đều phá đổ, thành trì kiên cố cũng đập tan hoang, người bị khách qua đường mạnh ai nấy cướp, bị hàng xóm láng giềng thóa mạ. Lạy Gia-vê, các đạo binh xin trở lại. Thiên Chúa đã cho phép việc tàn phá vườn nho của Ngài và rời xa vườn nho, giờ đây được tín hữu van nài trở lại với phước lành của thời xa xưa. Thiên Chúa ngự trên các thần Kerubim ở trên trời, đưa cái nhìn thương xót của Ngài trên nỗi khổ đau của dân Ngài. Các câu từ 17 tới 20, đoạn cuối của Thánh Vịnh 80 là cái nhìn trên vườn nho đã bị cắt tỉa và thiêu rụi. Với lời cầu báo oán chống lại các thù địch tàn phá vườn nho và một lời khấn nguyện cho người được Thiên Chúa chọn cho việc tái thiết, rồi một lời hứa trung thành của Thiên Chúa từ phía cộng đoàn Israel được hồi sinh và sau cùng là điệp khúc. Những người đã hỏa thiêu chặt phá, Ngài nghiêm sắc mặt là chúng phải tiêu tan, xin giơ tay bênh vực đấng đang ngồi bên hữu là con người được Chúa ban sức mạnh. Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu, cúi xin Ngài ban cho được sống, để chúng con xưng tụng danh Ngài. Lạy Gia-vê là Chúa Tể Càn Khôn, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ. Người của tay phải Ngài là vị vua thần quyền, trong ngày lên ngôi, đã được ở bên phải Thiên Chúa, nghĩa là được tham dự vào vương quyền của Thiên Chúa, đồng thời ít nhất trên bình diện lý tưởng, có quyền thống trị trên các địch thù. Ở đây có lẽ đó là vua Josiah. Cũng có nhà chú giải so sánh hai kiểu nói người của tay phải Ngài, Ish-Yeminicha, và con người Benjamin, Ben Ish-Yemini, của văn bản sách Samuel 1 chương 9 câu 1 ám chỉ Saul, và quy chiếu lời cầu của Thánh Vịnh cho vua Saul, và ám chỉ tình cảnh thê thảm mà dân Israel đã phải sống trước áp lực của người Philistine thời tiền David. Con người là kiểu nói sau này của nền văn chương khải huyền sẽ có một ý nghĩa đặc biệt cánh chung. Ở đây cũng như các nơi khác, nó ám chỉ con người một cách đơn thuần, chứ không phải nhân vật được nói tới trong chương 7 sách Daniel. Chúa Giê-xu sẽ dùng kiểu nói này để ám chỉ chính Ngài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.